Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Người Cha Không Hổ Thẹn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay đề tài tôi muốn chia sẻ là Người Cha Không Hổ Thẹn.
The topic that I want to share with you this morning, with the congregation this morning, is the unembarrassed father.
Trước khi tôi bắt đầu là tôi có nói muốn vài lời thống kê để chúng ta biết, khi mà chúng ta biết tại sao là một người cha mà tôi sẽ trình bày sáng hôm nay để cho quý vị thấy quan trọng như thế nào.
Before I go into the topic about that father, I want to share with you a few statistic number.
Quý vị có biết rằng là một thập niên trước là những vụ giết người của những thanh thiếu niên là khoảng chừng 1.000 người một năm.
Did you know that in the last decade there was young people who were murderer? There was about 1,000 of those in a year.
Và ngày nay nó lên tới 4.000 người một năm.
But in this decade, in the last few years, that number has gone up to 4,000 a year.
Chắc chắn có chuyện gì xảy ra từ những người trẻ thanh thiếu niên này.
There got to be something happened that make these young people become murderer.
Một số người cho rằng vì có thể mà trong một gia đình nghèo khổ cho nên họ đã sanh ra những thế.
Some people blame it to be the poverty of the family.
Hay là một số người nghĩ là chắc gia đình mình bất hạnh cho nên những trẻ con làm điều đó.
Or some blame it to the dysfunctional families.
Nhưng mà nhà tâm lý học khám phá ra có những đứa trẻ đã xảy ra chuyện này đến từ những gia đình bình thường.
But psychologists, they conclude that not necessary some of these young murderers came from normal happy family.
Thống kê cho chúng ta biết là trong 30 năm qua, thống kê cho chúng ta biết rõ ràng như thế này trong những gia đình bất hạnh.
And the statistics give us a number within the last 30 years, the reason.
Và họ nghiên cứu là những gia đình thiếu tấm gương của người cha.
The study concluded that the family does not have a father role model.
550% được gia tăng tội phạm bạo lực.
And the reason that the increase terrible crimes that increased 550 times more.
400% trong những người trẻ người này là sao? Là có con trước khi kết hôn.
Most of these people, the young people, troubled young people, they were born in family that the parents had children before they were married.
Sự gia tăng 200% trong tuổi vị thành niên mang thai.
And that increased because many of the teenagers already pregnant.
300% được gia tăng những thanh niên tự tử.
And 300% of the young people commit suicide.
Hơn 70% những vị thanh niên hiện bây giờ được gia tăng đã ở trong sợ cải quán.
And what they see in the 70% of the young people that in the detention center in juvenile center.
Cho nên chúng ta thấy rằng một số gia đình này đang nghiên cứu là thiếu sự tấm gương của người cha trong gia đình.
They came from family that do not have a father. So what they see here is that most of these young people that commit crime, that did not do good, or even murderers, they came from family that they did not have a father, a figure.
Thưa ông bà anh chị em, chúng ta không chỉ cần một người đàn ông trong nhà, nhưng mà chúng ta cần một người cha trong nhà.
My friends, in a family, we do not just only need a man existing, but we need a father.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem thấy rằng người cha như thế nào để hướng dẫn gia đình của mình.
So what I will share with you today is that to see what is the role of a father in the family.
Trong Kinh Thánh kể đến là một người người Giaru có một người con gái bị bệnh nặng.
In the Bible, there was a story of a man named Jairu, and he got a daughter. She was very sick.
Quý vị cùng với tôi là ở trong Kinh Thánh, ở trong Mác đoạn 5, câu số bắt đầu câu số 21.
Let us open to the book of the Gospel of Mark, chapter 5, and let's start from verse 4.
Cho nên chúng ta biết câu ca dao tục ngữ có câu có phải không là
con có cha như nhà con
không nốc.
The Vietnamese, we do have a saying that of children in a family is like having a living in a house with roof.
Cho nên trong câu chuyện này, chúng ta sẽ hiểu biết câu chuyện này với một người cha tên là Jairu như thế nào.
So now let us see what the story of this man.
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi xin kể sơ qua là đây là Đức Giêsu bắt đầu đến thành nơi mà Jairu ở.
The story starts that Jesus came to a little city, little town where Jairu lived.
Trước đó là Chúa Giêsu đã đến từ thành Capernaum.
Before that, Jesus went to the town called Capernaum.
Từ ngôi mộ Gadaria.
And he went to visit the you know, there was an area that have the cemeteries.
Và giải thoát đuổi quỷ ra khỏi một người thanh niên.
So when Jesus was in Capernaum, he did a miracle that he relieved a man that was that was crazy and then chased the devil out of him.
Rồi bắt đầu Đức Giêsu lên thuyền đi qua một dòng sông tới một nơi mà Jairu đây.
So Jesus got on the boat, crossed the river, crossed the lake and came to this town.
So quý vị thấy cái bối cảnh là nhiều người thấy phép lạ của Chúa Giêsu đã làm.
So what the background we see here is that Jesus had done an amazing miracle over that man that was possessed by the devil. So a lot of people saw the miracles.
Và bắt đầu Chúa Giêsu đi thuyền đến cái bờ biển bên đó, thì mọi người bắt đầu đám đông bắt đầu tụ họp lại muốn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ nữa.
So when Jesus crossed the Sea of Galilee, the multitude are gathering around to watch him, to want to see him. They want to see more miracles.
Câu 21 nói rằng khi Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài, Ngài đứng trên bờ biển.
So let us read on Mark chapter 5, verse 21. Now when Jesus has crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea.
Rồi, chuyện gì để ý bắt đầu câu chuyện mở đầu đây. Bây giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Jairu đến, thấy Đức Chúa Giêsu bèn gieo mình nơi chân Ngài.
And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw Jesus, he fell at his feet.
Ai là Jairu ở đây?
Who is Jairus?
Jairu không phải là một người giảng sư hay là giáo sư.
He was not a speaker or as a pastor.
Nhưng mà ông đứng một cái ông trong cái chức vụ rất quan trọng trong Do Thái giáo.
But he had a very important role in the Jewish religion.
Ông đã quản trị cái giáo đường của Do Thái.
He's a ruler. He managed the synagogue.
Mỗi ai mà đến để giảng, những thầy rabbi mà đến giảng thì ông đã sắp xếp để lên cầu nguyện và giảng lời Chúa.
He's the one that would decide which rabbi or which priest, which rabbi can come up to preach.
Trong làng ai cũng biết ông Jairu là ai.
The hometown knows who Jairus is.
Ông được uy tín và nhiều người kính nể.
So he was a very respectful man.
Nhưng mà kính nể hay là uy tín gì nữa, ông có một cái nhu cầu rất lớn.
But regardless how high our level in society is, this man has a very urgent need.
Quý vị có đồng ý điều đó không? Trong ngày hôm nay nhiều người trong xã hội rất thành công nhưng mà không có vượt qua những vấn đề trong cuộc sống.
Do you notice that we can see in our life right now out there you can see many 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 people who are very successful but they have some personal need that they cannot overcome.
Có tiền mà không chữa bệnh được.
We may have a lot of money, but if we have a sickness or disease that cannot cure,
có gia đình mà thấy bất hạnh,
if you have a family but there are unhappiness in your family,
cho nên không phải là tất cả những gì trong đời này giàu có danh vọng là được hạnh phúc.
So it doesn't mean that rich and you know and fame will bring happiness.
Bây giờ Jairus đã biết rằng Chúa Giêsu đã đến không? Bây giờ là phải làm gì?
So now Jairus knows that Jesus came to town. What is he going to do?
Thưa mọi chị em, đây nhớ nha, ông là một người cai quản nhà hội, mà nếu ông theo Chúa Giêsu là những người chống đối với Giêsu, ông sẽ mắc mặt như thế nào?
And you remember he is a Jewish, the ruler of the Jewish synagogue. They don't believe Jesus is the Son of God. So if he came and he believed Jesus can do miracle, how well will he stand in his congregation?
Cho nên điều thứ nhất chúng ta sẽ học qua bài học này là người cha không hổ thẹn đi tìm kiếm Chúa.
But here the lesson that we learn is that this father, he is not shame. He's not. He doesn't feel shameful to seek the help of the Lord.
Có bao nhiêu người cha ngày hôm nay mình thấy hổ thẹn khi mà mình tìm đến Chúa, sợ người vợ hay là con cái nói là tại sao anh theo Chúa?
How many fathers nowadays that we know that be so embarrassed, don't want to let your wife or your children know that you are seeking the Lord?
Jairus tìm mọi cách để chữa bệnh cho con gái của mình mà không tìm được.
Jairus has tried and tried to find way to cure his daughter, but he could not find any way.
Không một bác sĩ nào có thể chữa bệnh cho con mình được.
No physicians could cure his daughter.
Ông đã đến đường cùng, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi.
He is at the end of his rope. He's hopeless, and he knew only Jesus could do it.
Khi mà quý vị và tôi mà đến đường cùng rồi đó, không có điều gì được á, thì chúng ta sẽ đến Chúa mặc kệ bất cứ ai nói điều gì.
And I believe that when we are at the end of the road, when we have no other ways to turn, we will be seeking God.
Cho nên Jairus đến Chúa và sắp mình chúng chân của Ngài.
And here the Bible said he came, he found Jesus and he fell to his feet.
Có nghĩa là chứng minh rằng là đầu phục mình đến Chúa. Đầu phục.
It means he surrendered everything to the Lord.
Quý vị biết cả thiên hạ thấy ông Jairus là một người cai quản một giáo đường của dân Do Thái mà bây giờ và xin mời đầu phục dưới chân Chúa.
Other people can see that Jairus is a man who was a ruler of the synagogue and here he fell in front of Jesus.
Cho nên đừng có ngạc nhiên nếu một người cha nào mà tỉnh ngộ mà đi đến cùng với Chúa Giêsu.
So don't be surprised if you would see a father that came, realized that he needs God and fell on his knee to pray for God.
Có người cha đến cùng với Chúa để giúp đỡ gia đình bất hạnh của mình.
There are fathers who would come to God to ask him to help his family.
Có người cha đến cùng với Chúa để tìm kiếm việc làm, để kiếm tiền, để giúp đỡ cho gia đình của mình.
There are fathers who kneel on his knee to pray to God to give him job to help his family.
Điều thứ hai chúng ta thấy ở trong câu số 23 đây.
Let's go to verse 23.
Này xin rằng con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặt tay nó lành mạnh và sống.
And Jairus begged God Jesus earnestly, saying, "My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her that she may be healed and she will live."
Điều thứ nhất là người cha không hổ thẹn đi tìm Chúa, mà điều thứ hai đó là người cha không hổ thẹn mời Chúa đến nhà.
This father, he was not afraid, he was not ashamed to kneel in front of the Lord, and he is not ashamed to invite Jesus into his house.
Quý vị hiểu mời Chúa đến nhà như thế nào không?
Do you know what invite Jesus into your home?
Người Pharisee nói rằng Chúa Giêsu đó ăn giúp những người tội lỗi.
The Pharisee was criticizing Jesus for he sitting in the home of the sinners and eat with them.
Và uống rượu với những người ở ngoài đó.
And share drink with those sinners.
Cho nên khi mà mời Chúa Giêsu đến nhà, đó là một điều họ ngạc nhiên vô cùng.
So to the Jewish community then, to see that the ruler of the synagogue to invite Jesus, who had sit with a sinner into this ruler's house, that's
something
very amazing.
Người cha không hổ thẹn mời Chúa vào nhà có nghĩa rằng là người cha lúc nào chia sẻ lời Chúa trong gia đình của mình.
When a father invites the Lord into his house, invite God into his house, it means that he is not ashamed to share the words of God.
Người cha chia sẻ Kinh Thánh và cầu nguyện cho gia đình.
The father is not ashamed to read the Bible and pray for his family.
Người cha giải thích cho gia đình biết những lời giáo lý trong Kinh Thánh.
The father explain, read the Bible with the study the Bible with the family.
Thưa bà chị em, khi mà Jairo đến đường cùng rồi đó là tìm cách mời Chúa vào nhà.
Here we have Jairus. He is the end of the road, at hope totally hopeless. He now invited Jesus into his.
Thưa quý vị làm cha có bao giờ quý vị gặp những cảnh ngộ như vậy không? Phải nói mời Chúa vào nhà, con của tôi đã mỏ nhà ra đi rồi.
Are the fathers in this church, have you ever in that situation that you have to invite Jesus into your house?
Hay là gia đình đang bất hạnh, Chúa phải có mặt ở trong nhà tôi để con đi giải quyết vấn đề này.
When my child run away, oh Lord, or my family, we are fighting all the time, oh Lord, come into our home.
Hay là con gái của mình là Jairus, con của mình gần chết rồi, cần Chúa có mặt ở đó.
And in the case of Jairus, my daughter is dying, Lord.
Quý vị nhớ cái ngày lễ vượt qua đầu tiên không?
Did you remember the very first Passover?
Và Chúa đã dạy rằng người cha hãy lấy huyết của chiên, của con chiên bôi lên thành cửa.
On the very first Passover, that God instructed the Jews that they have to use the blood of the lamb and put it on the beam of the house.
Để khi mà tai họa đến không giết con đầu lòng của mình.
So that when the disaster came, it will not kill the firstborn child in that family.
Thương bà chị em, ngày hôm nay tai họa đến muốn tiêu diệt con cái của mình.
My friends, today in this world now, you can see that disaster are coming to attacking us in every way.
Từ TV cho tới máy điện tính cho tới những cuộn phim từ HBO đã đến nhà của mình rồi.
Right into your living room, you have TV, you have HBO, you have violence that you invited right into your house.
Nếu mà Chúa không có trong nhà của mình để cai quản thì chúng ta sẽ mất con của mình.
If you do not have the Lord in your house, you don't have God in your house, you may lose your child.
Ngày xưa họ không tin được huyết của chiên con cho nên họ đã mất con trai của họ.
People who did not believe that the blood of the lamb that would save their firstborn, they lost their firstborn.
Ở trong sách Giăng đoạn 10 câu số 10.
I would want to open to John chapter 10.
Và Satan sẽ làm điều này trong thời kỳ cuối cùng.
Chapter 10 verse 10, and this is what the devil, what Satan would do in at the end.
Kẻ trộm là Satan chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt.
John 10:10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy.
Còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.
And I have come that they may have life and that they may have it more abundantly.
Cho nên nếu chúng ta không mời Chúa vào nhà của mình á thì Satan sẽ vào.
If we don't invite God into our home, Satan will come in.
Cho nên Jairu là một người cha sẵn sàng để mời Chúa vào nhà của mình cứu con gái của mình.
So Jairus is a father who's ready, very ready to invite the Lord into his house to save his daughter.
Tôi xin đọc câu Kinh Thánh kế tiếp là bắt đầu câu số 35 của Mác đoạn 5 câu 35.
Let's return to the story of Jairus on Mark chapter 5.
Mác đoạn 5 câu 35 rằng: Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người là Jairus đó, cai nhà hội, mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi, còn phiền thay làm chi?
While Jesus was still speaking, some come from the house of the ruler of the synagogues, who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?
Người ta nói rằng con gái của ông đã chết rồi, ông tìm Chúa làm chi nữa?
It's all lost. Your child is dead. Why are you seeking God anymore?
Nhiều người cha ngày hôm nay thấy gia đình bất hạnh, rồi bỏ luôn, không cần Chúa tới nhà
nữa. There are fathers nowadays in an unhappy family, in bad things happen, they gave up.
Người con mất đi, cũng bỏ kệ nó.
They lost their child.
Kinh Thánh nói rằng nữa, khi mà Jairus nghe câu nói đó rằng con gái ông đã chết rồi, tại sao phiền thầy?
And the Bible said, your daughter is already dead. Why you bother the Lord?
Quý vị nghe ông Jairus cảm giác như thế nào?
How do you think Jairus feel?
Jairus bỏ cuộc không?
Did he give up?
Ông đã tìm mọi cách đến cùng với Chúa, bây giờ ông bỏ cuộc không?
He had overcame everything to come to the Lord, to Jesus, to have him save his daughter. Is he going to give up now?
Trong khi ông khóc lóc và nản lòng vô cùng.
He must be heartbroken. He must be so depressed. He must be crying.
Câu 36 nói rằng nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng Jairus rằng là đừng sợ, chỉ tin mà thôi.
But what did Jesus say? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe.
Thương bại cho em, có nhiều người hôm nay đến cùng quý vị đó rằng Chúa đâu có giúp được đâu, thôi bỏ Chúa đi.
Have we in our life, we known people who come and tell us, he cannot do, God cannot do anything, give up.
Tôi nhìn thấy, có thể tôi cảm nghĩ rằng khi mà Jairus đã tìm cách năn nỉ Chúa đến, những người bạn của ông rất mừng là thôi con ông chết rồi, ông mời Chúa làm nhà chi nữa. Nếu mà làm như vậy là ông mất chức vụ của ông.
When Jairus, I can imagine when Jairus came to Jesus to seek help, many of his friends probably said, oh, well, now your daughter is dead. Maybe save your face now.
Nhưng ông không bỏ Chúa.
But Jairus didn't give up.
Vì chỉ có lời của Chúa nói nhỏ nhẹ đó, hãy tiếp tục tin ta.
Because Jesus said, do not afraid. Do not be afraid, only believe.
Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.
Just believe.
Jairus lấy hết tất cả lòng tin cậy và tin rằng Chúa sẽ cứu con gái của mình.
And I can imagine that Jairus continued to hold his faith and believe.
Câu 39 nói rằng vào nhà rồi khi mà Chúa Giêsu vào nhà của Jairus rồi, Ngài phán cùng chúng rằng sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ.
And so Jesus came to Jairus' house. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. Then he came in, he said to them, why make such commotion and weep? The child is not dead, she's sleeping.
Câu chuyện quý vị đã biết rằng Chúa làm phép lạ, con gái của Jairus sống lại.
And we know the story. Jesus made a miracle. He did a miracle and saved that child.
Nếu mà Jairus nghe bạn bè của mình không mời Chúa vào nhà để cứu con gái của mình, lòng sẽ không biết Chúa nữa.
Had Jairus listened to his friend and did not invite Jesus to come to his house, his child would never be saved.
Nếu chúng ta nghe những lời chỉ trích về Chúa Giêsu, nghe những người khác nói rằng tại sao chúng ta đi nhà thờ, từ từ chúng ta sẽ mất lòng tin và chúng ta không thấy được quyền phép của Chúa làm việc trong gia đình của chúng ta.
If we listen to the talks of the people criticize that, oh, why you go to church, why you do all of this, we gradually will lose our faith and we will lose, we'll be lost.
Vì Jairus đã lấy đức tin mà đi, ông không hổ thẹn để tỏ tình yêu thương của mình đến với con gái của mình.
Jairus continued with his plea with faith. That's why he saved his daughter.
Quý vị, một con gái của Jairus sống biết hết tất cả những giai đoạn Jairus phải trải qua.
I believe that the little girl, Jairus' daughter, she woke up from death and she knew everything that had happened.
Và cuộc đời của cô tiếp tục nói đến người cha yêu thương của mình.
All her life she would be remember the what her father, the challenge her father had to gone through, had to go through to save her. She would never forget that.
Nói cho những người
that.
Khác biết cha của mình sẵn sàng hy sinh bất cứ mọi điều để cứu mình.
And she would be going and tell everybody how much her father had dared to lose in order to save her life.
Bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời quý vị tìm Chúa để cứu gia đình của mình?
how many percent of your life that you spend to seek God to save your family.
Jairu là một người cha mà chúng ta có thể nên học đến.
Jairus' story is a father that we want to learn and follow.
Chúa đã thử đức tin của Jairu.
God, Jesus tested the faith of Jairus.
Và Chúa thử đức tin của tất cả người cha có mặt ngày hôm nay.
And God tested your faith, each of you fathers in this church today.
Chúa muốn ban phước cho quý vị rất nhiều.
God bless you a lot.
Nhưng mà Chúa đang chờ đợi quý vị mời Chúa vào nhà.
And he is waiting to have you invite him into your home.
Thưa bạn, tại sao chúng ta cần phải chờ đợi?
Why are we waiting? What are we waiting for?
Chúa có cả quyền lực trên thế giới để muốn ban phước cho chúng ta.
God has a power and have the I mean, he has everything. He can bless us.
Ban phước cho vợ mình và con của mình.
He can bless your wife, your children.
Ban phước cho gia đình của mình.
Bless your family.
Quý vị phải quyết định.
You have to make that decision.
Jairus đã quyết định.
Jairus has made that decision.
Tôi không nghĩ quý vị và tôi quyết định khó hơn là Jairus.
I don't think our decision any more tougher.
Có thể quyết định của ông. Có thể quyết định của ông đã mất việc làm của ông.
Maybe his decision make him lose his job.
Có thể quyết định của ông đã làm cho nhiều người chê cười ông.
Maybe his decision made many people turn away from him and laughed at him.
Có thể quyết định của ông không còn đáng giá, nhưng mà gia đình của ông đã đáng giá hơn xã hội.
Maybe his decision made him not as worthy as it is on wealth, but make him much more worthy, his family much more worthy than anything else to him.
Danh vọng của mình hay là gia đình của mình, cái nào quan trọng hơn?
How much is that in comparing your fame to your family?
Sống tạm bợ trên trần gian này hay là sống đời đời cùng với Chúa, cái nào quan trọng hơn?
To have a life that will last 80, 90 years on this world, or to have an everlasting life with God.
Tôi mong rằng quý vị, nhất là những người cha, trở thành Jairus trong thế kỷ 21 này.
I hope, I wish that each of you, the fathers, you will do the same thing as Jairus of the 21st century.
Ai muốn mời Chúa cai quản gia đình của mình?
Anyone who wants to invite God into your home?
Any man.
All the men.
Nếu ai muốn, tất cả người cha mà muốn.
I want to ask all the men, do you want to invite God into your house?
Chúa hướng dẫn gia đình của mình.
If you want to have God to lead your family,
hãy bước lên đây, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho người cha.
Please, all fathers, if you believe so, if that's what you want, please come up here. I want to pray, have a special
prayer
for all the fathers. Nếu mà quý vị nghĩ rằng
tôi không biết Chúa, nhưng mà tôi muốn quyền lực của Chúa giúp đỡ cho tôi để mời Ngài vào nhà, thì quý vị cứ bước lên.
If you think that I do not know who God is, but I do want to have Him to be in my family.
Amen.
All the fathers, please come up. I want to have a special prayer for all the fathers.
Sự quyết định của quý vị, Chúa sẽ ban phước bội phần.
Your decision, God will bless you.
Chúng ta đứng sát với nhau, đứng sát nhau.
Let us all stay close and
chúng ta nắm tay nhau.
I would want to tất cả người cha. Have a prayer.
Đây là ngày hôm nay là ngày của cha đây.
This is the Father's Day. This is all the fathers.
Amen, amen.
Amen.
Không còn có ai nữa không? Quan trọng là mời cha vào gia đình của mình. Any fathers, you want to invite God into your family? Come, come. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa ơi. Chúa đã ban phước cho chúng con một chức vụ rất quan trọng trên trần gian này.
Oh Lord, you have given us a very important role in this world.
Đây là một cái thánh chức mà Chúa đã ban cho.
This is a role that only you can give us.
Chúa đã cho chúng con là một trưởng trong gia đình.
You have made us the head of the household, of the family.
Hướng dẫn gia đình theo Chúa.
That you want us to guide our family to follow you.
Bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng phải dựa vào Chúa.
Even though whatever that happened along the way, you know that we always lean on you.
Ban phước cho chúng con đây là những người cha để làm tấm gương sáng trong gia đình.
Please bless all of these fathers so that they will be the role models for their children.
Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hàng ngày.
That we will remember, study your word and pray every day.
Quan tâm với vợ và các con.
That we pay attention, care about our wife and our children.
Vì khi Chúa trở lại, chúng con muốn cả gia đình chúng con trùng phùng để gặp Chúa.
Because, oh Lord, when you return, we want our home family, our entire family will be together seeing you.
Ngày hôm nay là một ngày Sa-bát đặc biệt.
Today is a very special
Sabbath. Xin Ngài đổ thần linh của Ngài trên tất cả những người làm cha ngày hôm nay.
Please pour the Holy Spirit on each of these fathers.
Ban phước cho chúng con.
Bless each one of these
fathers. Chúng con hướng dẫn gia đình mà Ngài đã giao phó cho chúng con.
As we are guiding our father, our family to that you have given us.
Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.
We pray in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen. Amen. Amen.
God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị.